Thưa quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình của Hệ thống Đài Sài Gòn phát thanh tại Dallas trên làn sóng 1600 AM trên Internet ở địa chỉ Sài Gòn Dallas Radio và trên điện thoại 213-493-0188. Và sau đây thì xin mời quý vị đến với Tiến Dũng trong phần tường trình kinh tế và thị trường chứng khoán. Chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Quang Hưng. Vâng, trước khi mà đưa những bản tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng xin mời quý khán giả chúng ta đi một vòng về thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay sau khi mở cửa thì Dow Jones lên rất là mạnh, hiện tại bây giờ lên đến 105 điểm và mức hiện tại bây giờ là 13.529 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq cũng lên 17 điểm, mức hiện tại là 3.081 điểm. SP500 lên 10 điểm, mức hiện tại là 1.450 điểm. Và T-Note 10 năm buổi sáng ngày hôm nay là 1.71%. Dầu thô thì cũng tăng nhẹ cho buổi sáng ngày hôm nay, hiện tại một thùng dầu thô là 92 đồng 01 xu. Vàng thì cũng lên khá mạnh, lên 10 đồng 20 xu 40 xu, và hiện tại bây giờ một ao vàng là 1.748 đồng trắng. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Và một bản tin kinh tế kế tiếp thì ngày hôm nay với lãi suất cố định 30 năm là 3.40% và tuần qua là 3.44%, và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 2.80% và tuần qua là 2.84%, và 1 euro đã được 1 đồng 30 xu. Và 1 Mỹ Kim ở Việt Nam mua vào là 20.835 đồng và bán ra là 20.875 đồng. Vàng thì mua vào là 47 triệu 100 ngàn một lượng và bán ra là 47 triệu 270 ngàn đồng cho một lượng. Và như là ngân số về vàng và đô la. Và bản tin đầu tiên ở Hoa Kỳ buổi sáng hôm nay, bản tin vui, đó là hãng Amazon. Chúng ta biết là Amazon là một cái công ty bán hàng trên mạng lưới Internet rất là lớn. Hôm nay mới có trung tuần tháng 10 không thôi mà họ đã tuyên bố họ sẽ mướn 50.000 người trên toàn nước Hoa Kỳ để cho cái mùa mà sắp tới, nó gọi là cái seasonal, tức là cái mùa mà bán chuẩn bị cho những mùa lễ lớn, chẳng hạn là mùa Thanksgiving, rồi mùa Christmas. Và hiện tại bây giờ họ nói rằng họ sẽ mướn khoảng 50.000 người nữa. Cái con số hiện tại bây giờ mà làm cho hãng Amazon là 20.000 người trên tổng số 40 trụ sở phân phối trên toàn đất nước Hoa Kỳ. Và họ cho biết rằng số người mà 50.000 người được mướn để làm cho hãng Amazon này đó, công ty Amazon này, sẽ có thể ở lại rất là nhiều ngàn người ở lại sau khi mà cái holiday over, tức là cái ngày lễ đó đã qua rồi, nhưng mà họ sẽ giữ lại một số người này, và con số đó cũng rất là số lớn, là vài ngàn người sẽ ở lại và làm tiếp tục làm việc full time cho cái công ty Amazon này. Đây là một bản tin tốt lành cho cái tình hình kinh tế hiện tại bây giờ của Hoa Kỳ. Và bước qua một bản tin kế tiếp về nói về tiền an sinh xã hội, tiền Social Security Benefit, thì trước đây thì ví dụ của nó là có thể lên từ 1.5 đến 2% cái tiền, gọi là dựa theo cái lạm phát inflation của Hoa Kỳ, thì họ có thể tăng cái số tiền này lên. Và hôm nay thì Social Security Benefit họ đưa ra rằng họ sẽ đưa chính xác con số là 1.7% cho năm tới, tức là qua cái tài khoá năm 2013. Thì nếu mà quý vị nào về cao niên đó nhận cái tiền mà trước đây chúng ta nhận thí dụ như 1.000, thì năm sau 2013 chúng ta sẽ nhận được là 2.017 Mỹ Kim, tức là thêm 1.7% nữa, chẳng hạn như là 1.130 đồng. Là con số này, con số mà thường thường là standard, tức là cơ bản đó, thì chúng ta có thể nhận thêm 19 Mỹ Kim nữa. Và người ta cho biết rằng cái con số mà lạm phát của năm nay đó là nó lên đến 2%. Nhưng mà tại sao Hoa Kỳ chỉ lên có 1.7% thì chúng ta biết rồi. Thật sự ra cái bản này, nếu mà đọc cái bản tin này ra, chúng thấy là có còn hơn không, cái nhạc phẩm có còn hơn không. Tức là may lắm rồi, đôi khi chúng ta sẽ không có được lên nữa. Nhưng mà Hoa Kỳ họ xét lại để lên cho những người lớn tuổi, đôi khi cái sự tiêu xài của họ có thể bị thâm hụt về cái sự lạm phát. Và hiện tại cái lạm phát đã gia tăng 2% so với hồi năm ngoái đó, thì chúng ta biết rằng cái giá thực phẩm nó đã lên cao, giá xăng dầu cũng lên, và ngay cả cái sự chăm sóc y tế cũng đã lên giá. Vì thế Hoa Kỳ bắt buộc phải lên, nhưng mà thay vì lên 2 chấm cho nó bằng cái giá inflation hiện tại, thì họ chỉ lên được là 1.7% mà thôi. Và bước của bản tin kế tiếp thì cho thấy rằng cái tình hình kinh tế nói chung về thì Hoa Kỳ nó đã lên, và riêng về cái sản lượng công nghiệp đã tăng 0.4% so với tháng 9. Thì theo như một cái Federal Liên bang đưa ra hôm nay đó, thì các chuyên gia phân tích theo cái cuộc thăm dò từ Reuters thì con số này đã tăng lên đáng kể. Vì con thấy nếu mà con số mà về sản lượng công nghiệp, trong đó cho thấy rằng có nào là nhà máy sản xuất xe, rồi diện tích về những cái tiện ích về nước, ga, rồi điện, v.v. rồi những cái hoạt động khai thác mỏ bao gồm cái sản lượng khí đốt tự nhiên nữa vân vân. Những cái này nó đã làm cho tăng lên cái phần gọi là sản lượng công nghiệp 0.4%, và điều này là cái điều cũng rất là tốt cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và bước qua một bản tin kế tiếp thì trước đây Tiến Dũng cũng có gửi đến quý khán giả về bản tin như cái tiểu bang nào là tệ nhất, tiểu bang nào là tốt nhất và tiểu bang nào chúng ta nên qua sống để làm việc, và ngay cả đất nước nào là tốt nhất và đất nước nào là tệ nhất chúng ta không nên đến. Thì hôm nay Tiến Dũng cũng gửi đến một cái bản tin mà quý khán giả bên ngoài chúng ta cũng đang lưu ý, đó là cái tiểu bang nào chúng ta ở mà đóng thuế ít nhất và tiểu bang nào chúng ta không nên đến vì tiểu bang đã đóng thuế rất là cao. Thì những hai cái tiểu bang sau đây, từ 2 đến 3 tiểu bang, sử dụng sẽ đưa ngắn gọn thôi để chúng ta nắm một cái khái niệm mà chúng ta có thể đi qua tiểu bang. Nếu mà người nào mà ghét thuế, thật sự là ở bất cứ nơi nào chúng ta cũng không thích đóng thuế, thì đến cái tiểu bang đứng đầu bảng về rất là tốt, về cái dạng mà không đóng thuế luôn, hầu như là non tax, là ở Wyoming, đứng number one, đứng số 1 trên toàn nước Hoa Kỳ, Wyoming, income tax không đóng, corporate tax không đóng, và cái sales tax đó, nó really low, rất là thấp, tiền mà thuế tiêu thụ rất là thấp. Wyoming lần nữa đã xếp hạng đứng đầu, coi như đầu trong các tiểu bang ở Hoa Kỳ về cái dựng, và gọi là người ta dùng cái từ là thuế cũng như không, đóng giống như không, tức là đóng rất là ít. Và cho biết rằng hiện tại bây giờ cái thuế bất động sản ở đây á trả hơi cao, tức là lên đến khoảng 4.81%, nhưng mà so lại overall, tức là họ sẽ dùng cái tiền thuế này để mà phân phối cho tất cả những điều khác. Vì thế cái so lại đó thì cái con số này nó không có cao, nhưng mà tuy nhiên chính sách thuế mà doanh nhân ở Wyoming đã không được hấp dẫn cho lắm, vì họ đã phải nói là họ phải đóng số thuế cao để mà sau này có chuyện gì xảy ra, người ta cho biết rằng nếu mà tình hình mà kinh tế đây bi đát lắm thì họ cũng không đóng một cái phần thuế nào khác. Và theo Cục Điều tra Dân số thì ở đây những cái doanh nghiệp ở đây đó thì khoảng 15.000 từ năm 2005 cho đến nay thì vẫn này không có thay đổi, tức là nếu mà đến đây làm ăn để rồi đóng thuế thì nó không có được tốt lắm, nhưng mà ở làm việc để mà sinh sống thì nơi đây Wyoming là một cái nơi rất là lý tưởng, và chúng ta không muốn đóng thuế thì đến cái tiểu bang này. Và đồng thời Dakota là cũng là cái tiểu bang nằm cận kề, tức là phải cận kề nhưng mà cái số lượng về thuế đó nó cũng gần như là Wyoming. Trước đây Tiến Dũng có nói là South Dakota thì North Dakota thì tốt, bây giờ về đời sống cao thì như bây giờ là South Dakota đời sống nó không có được hấp dẫn cho lắm, nhưng mà với thể thuế đó thì nó đứng thứ hai tốt nhất ở trên tất cả tiểu bang, tức là về 49-50 tiểu bang Hoa Kỳ, vì không cái thuế ở đây họ đóng rất là thấp. Cái người ta nói là thuế doanh thu cũng khoảng 4%, và hiện tại bây giờ nó nằm ở 6, nằm trong dòng 6 cái tiểu bang mà gọi là thấp ở Hoa Kỳ. Và cộng thêm nữa thì nó ít tốn kém cho các doanh nghiệp và nộp thuế sử dụng lao động lợi ích cho những người có công việc làm. Và cái điều này thì nếu mà chúng ta đến đây ở thì chúng ta đóng thuế một cái rất là thấp, đặc biệt là thuế bất động sản ở đây đó, chúng ta chỉ trả có khoảng 2.86% mà thôi. Đây là con số phải nói là rất là thấp cho cái tiểu bang ở South Dakota thuế. Và cái thứ ba là Tiến Dũng đưa ra thì chắc có thể hơi giật mình vì chúng ta không ngờ rằng ở đây đóng thuế cũng rất là ít, là cái nơi Nevada, cái nơi mà có sòng bài ở Las Vegas đó, đứng thứ ba tốt nhất. Và trong cái nghiên cứu này thì người ta cho biết rằng ở cái với tỷ lệ hiệu quả là khoảng 5.53 về cái doanh nghiệp đóng thuế thu nhập là khoảng 5.53%, mặc dù rằng cái thuế bán hàng của nó là khoảng tức là sales tax đó, là 6.85%, là nó là một con số cũng nằm đứng cao nhất trong một con số nhiều những cái số cao trong cả nước. Nếu mà nói so với Texas thì cái Nevada này không bằng, vì Texas đã đến thuế mà sales tax đến là 8.25 lần, nhưng mà so với những cái mặt thuế khác thì nó nằm trong một cái sales tax gọi là đứng cũng cao. Nhưng mà nói chung lại thì income tax không đóng, corporate tax không đóng, và sales tax thì ở đây thì nằm chút rất là cao. Nhưng mà so với overall lại thì cái thuế mà chúng ta không muốn đóng nhiều đó thì Nevada cũng là một cái tiểu bang chúng ta nên đến, vì ở đây không đóng thuế nhiều ngoại trừ sales tax. Nếu chúng ta đừng có đi mua sắm nhiều thì cũng không sao. Và chuyển qua những cái tiểu bang mà tệ nhất là trong đó có ba cái, Vermont, New Jersey và New York, là chúng ta những tiểu bang chúng ta nếu mà ai không thích thuế thì chúng ta đừng nên đến ba cái tiểu bang này. Thứ nhất, Vermont là income tax really high, tức là income tax là thuế doanh thu, thuế thu nhập, và cái corporate tax là doanh nghiệp cũng rất là cao. Ngược lại cái sale tax thì rất là thấp, tức là sale tax chỉ có khoảng khoảng 5.27%. Và cái tỷ lệ mà gọi là thuế thu nhập đó, nếu mà chúng ta làm trên 388.000 đó, chúng ta phải đóng thêm vào đó là 8.95%. Và người ta cho biết rằng ở đây nó có 5 điểm để mà, ví dụ không biết dịch cái chữ mà different brackets, thì nó khác nhau. Nếu là chúng ta mở một cái bill chúng ta, hay là một cái, xin lỗi, một cái paycheck đó, chúng ta thấy nào là thuế CD tax, state tax, tức là thuế tiểu bang, thuế thành phố, rồi thuế liên bang, rồi social security tax, rồi unemployment tax, tức là gộp chung lại chúng ta thấy nhiều cái tax này, nó đến lúc mà chúng ta lấy cái check ra, dù 1.000 đồng chúng ta có thể trả đến 350 đồng tiền thuế, tức là 35% tiền thuế. Thì đó là những thuế mà rất là nhức đầu. Và New Jersey cũng là nằm trong một cái tiểu bang và cao, đứng gọi là tệ nhất, và thuế đóng thuế cao nhất, nằm thứ 49. Thì hiện tại bây giờ cho biết rằng nếu mà chúng ta làm trên 100.000 đó, chúng ta phải đóng thêm một cái bracket là 9% nữa. Và chúng ta phải đóng thêm khoảng 8.97% nếu mà thu nhập trên 500.000. Đây cho rõ là nó có cái six brackets, different brackets. Tức là chúng thấy là cái con số này nó càng ngày nó càng khác đi. Chúng ta đóng thuế, trong thuế dựng thuế chỉ có hai cái thuế là thuế liên bang và thuế tiểu bang. Nhưng mà ở New Jersey họ cộng thêm thuế, thuế này thuế kia, nhiều cái thứ thuế khác nhau nữa, và chúng ta phải đóng rất là nhiều. Và trong đó thì cái sale tax, tức là cái tiền thuế tiêu thụ đó, chúng ta phải đóng là 7%, nó cũng nằm trong những cái tiểu bang mà đóng thuế cao nhất về cái số tiền thuế tiêu thụ. Và cái tiểu bang tệ mà gọi là đứng cuối bảng luôn, đó là ở New York. Cái income tax chúng ta đóng phải rất là cao, và corporation tax tức là đóng nó nằm ở trung bình, và sale tax cũng nó nằm hàng thấp. Nhưng mà hiện tại bây giờ cho biết là nó đến 8 cái different brackets, tức là 8 cái loại thuế khác nhau, và cuối, và gọi là nó nằm, ví dụ như chúng ta làm khoảng 8.000 đồng thôi, chúng ta phải trả thêm 4%, một cái lợi nhuận nào 4% thuế tiền gì đó không biết, và chúng ta phải đóng thêm 4%. Và cái tỷ lệ phải nói rằng nó cao nhất là nếu mà chúng ta là trên 1 triệu đó, chúng ta phải đóng thêm là 8.82% tiền thuế. Và cái thuế bất động sản ở mức cao, phải nói rằng cao nhất, nó nằm đến 4.53%. Ví dụ cái nhà chúng ta bán ra 100.000 thì chúng ta phải đóng thuế là 4.530 đồng. Đó là cái tiền thuế bất động sản, cái property tax. Và cái thuế tiêu thụ cũng trả thêm nữa, đặc biệt về những cái mặt hàng mà người ta bắt buộc phải trả thêm thuế, như là thuốc lá. Chúng ta mua một cây thuốc lá, chúng ta phải trả thêm là 4 đồng 35 xu cho mỗi cây thuốc lá. Tuy nhiên, New York nó cũng nằm trong những cái dạng một cái thành phố, một cái tiểu bang là sale tax thấp nhất. Nhưng mà so với những tùy mặt hàng, như ví dụ nói là ở về thuốc lá thì chúng ta trả thêm một cái tiền rất là cao. Nhưng mà ngược lại những mặt hàng khác thì cũng nằm trong 4% sale tax, cũng là trường hợp thấp chứ không có cao so với Texas, là nó gần như là rẻ gấp đôi. Và một bản tin kế tiếp là bản tin thế giới, và Tiến Dũng xin nói sơ về bản tin ở Việt Nam. Và cho biết rằng trước đây thì nhà cửa địa ốc Việt Nam xây lên rất là nhiều, và cuối cùng thì cái giới giàu họ đã ngoảy mặt đi về cái địa ốc, và bây giờ ngược lại cái địa ốc thì quay qua đến lại tiền xe. Hiện tại người ta cho biết rằng ở Việt Nam nó cả năm những cái công ty bán xe, salon bán xe không bán được một chiếc xe nào, chiếc xe loại sang. Nhưng mà bây giờ những cái người chủ doanh nghiệp này họ bắt đầu cho mướn những cái xe này, mướn thuê làm đám cưới để mà hầu cho lấy tiền gỡ gạc lại. Hơn 2 tháng nay thì có một cái chủ ô tô ở trên đường Lê Văn Khương, ông cho biết rằng cả 2 tháng nay không có một người nào đến đây để mà mua xe. Ông nói trước đây đó thì nhiều người đại gia cầm cả một túi tiền đến đây, họ mua xe không cần trả giá, nhưng bây giờ thì đến đây họ không có một người nào, 2 tháng qua không một người nào đến mua xe. Và ông suy nghĩ rằng cuối cùng mà cái giải pháp tốt nhất là cho mướn những chiếc xe này, chẳng hạn như tiệc cưới. Nhưng mà cái tiền thuê nó không có phải đơn giản như ta nghĩ. Thứ nhất là ông cho biết cái xe mà hàng tỷ đồng đó sẽ cho mướn từ 20 đến 30 triệu đồng cho mỗi ngày. Chỉ có dân giàu mới cho mướn được xe như thế này. Và đồng thời một cái xe mà giới hạn cho thấy là Rolls Royce hay là những cái xe và về Bentley đó, giá khoảng 500.000 trở lên đó là 1.000 đồng cho mỗi ngày. Chứ là một cái xe đi thuê làm cưới là 1.000 đồng. Chung với nó chung quy lại thì mua xe đã không được rồi, mướn xe thì chỉ có người giàu không mua xe được thì chỉ mướn xe hiện tại bây giờ. Và cái tình hình chung cho thấy tình hình kinh tế hiện nay bây giờ cái giới giàu sang bắt đầu ngoảnh mặt đi với những cái sự mà xa xí phẩm. Đây có phải là một cái dấu hiệu cho cái nền kinh tế bắt đầu đi xuống ở Việt Nam hay không, và chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới. Với đây xin trở lại anh Quang Hưng.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là chi tiết về những cái bản tin có liên quan về vấn đề kinh tế. Nhưng mà nói thuế đó, như thế này là chắc là Tiến Dũng cũng biết là cái tiểu bang Wyoming nằm trong cái danh sách những cái tiểu bang có đóng thuế ít nhất. Nhưng mà khi mà nói về tiểu bang Wyoming thì người ta thấy rằng là toàn là những cánh đồng cũng như là những con bò, anh biết buffalo không? Nếu mà bây giờ nó là quý vị nào mà không có muốn đóng thuế thì chắc phải đến tiểu bang này để mà đi chăn bò quá.
Nếu mà anh nói thật như vậy thì anh Hoa Hưng nói thì ví dụ chúng nói luôn thật thì nếu mà chúng ta biết ở Hoa Kỳ đó, nếu mà chúng ta có một cái mảnh vườn và chúng ta sẽ nằm trong cái dạng nó gọi là farm thì chúng ta không có đóng thuế nhiều. Vì thế như anh nói Wyoming là nhiều về farm, farmer tức là về nông dân, nông trại đó, thì cái khoản thuế đó chúng ta sẽ không đóng. Vì Hoa Kỳ họ sẽ tax relief cho những người mà về, tức là họ sẽ giảm thuế cho những người nào về ngành nông. Về ngành nông thì chúng ta không phải đóng thuế, vì thế đúng là như vậy anh.
Còn cái nghề nữa là không có cần phải đóng thuế, đó là cái nghề trốn thuế anh. Nếu mà ai mà làm self-employed đó, lắm tiền mặt thì khỏi phải đóng thuế. Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc anh một ngày thiệt là vui và hẹn với anh vào sáng ngày mai ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi trong chương trình của sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa thì xin chúc quý khán giả có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Xin gửi lời chào đến quý khán.
Dạ vâng, chào anh.